Triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ 3. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, bay trên những đơn vị anh hùng. Theo lệnh của Tổng thống Thiệu sáng nay và sự quyết tâm tình nguyện của toàn thể quân nhân các cấp trung đoàn 45 bộ binh sư đoàn 23 đang trấn giữ mặt trận Nam Pleiku, tướng Phú quyết định đổ quân tăng viện tái chiếm bang Mê Thuộc. Cuộc đổ quân thật vĩ đại, lần đầu tiên trong 2 năm kể từ khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, một lực lượng trực thăng khổng lồ được sử dụng, 46 chiếc HU và Chinook, và kế hoạch được thực hiện từ lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 75 tại căn cứ Hàm Rồng, nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nam Pleiku và Bộ Chỉ huy Trung đoàn 45 Bộ binh. Tinh thần quân nhân các cấp trung đoàn 45 lên cao độ, họ quyết tâm trở lại bang Mê Thuộc với bất cứ giá nào để giải cứu gia đình, vợ con, cha mẹ. Những người vợ lính lên thăm chồng tại vùng hành quân bị kẹt lại, từ vợ ông trung tá trung đoàn trưởng đến vợ một anh binh nhì đều nai nịch súng ống, đeo lũ đạn, nhảy theo đơn vị. Họ như những cảm tử quân không sợ hiểm nguy. 13 giờ 10, tướng Phú rời Pleiku, bay chỉ huy mặt trận bang Mê Thuộc trên chiếc U-17. 14:30 tới bang Mê Thuộc, gần 1 giờ trên trận địa. Ông đã liên lạc và ra lệnh cho hầu hết các cánh quân ở dưới đất, trung đoàn 53 bộ binh, liên đoàn 21 biệt động quân, các tiểu đoàn địa phương quân còn đang phòng thủ tại trung tâm huấn luyện và những đơn vị mới xuống Phước An. Tôi cũng có mặt trên chuyến bay này và đã thực hiện một phóng sự truyền thanh đặc biệt. Tôi nhớ câu đầu tiên được thu vào cassette để được truyền đi trên các hệ thống phát thanh Việt Nam và quân đội. Tôi đang ở trên vùng trời bang Mê Thuộc. Hôm nay là một ngày đẹp, một ngày vĩ đại của toàn thể quân dân quân khu 2. Một ngày mà các chiến sĩ ta quyết tâm trở lại bang Mê Thuộc để giải cứu đồng bào và gia đình. Một ngày của những phi công anh hùng đã làm cho Bắc quân khiếp sợ. Trong 4 tiếng đồng hồ buổi sáng từ 8:30 tới 12:30, 11 chiến xa của địch bị bắn cháy, hàng cây số sát Việt Cộng kéo dài từ phi trường vào thị xã. Tôi cũng rất vui mừng khi trở lại bang Mê Thuộc, bởi vì bang Mê Thuộc với tôi còn là một thành phố kỷ niệm như Hà Nội, như Huế. Trong chuyến trở về Hà Nội lần đầu tiên ngày 18 tháng 2 năm 73 sau 19 năm, đã cho tôi những xúc động chân thành, nhớ lại thời niên thiếu và Huế. Mỗi lần nghĩ đến là một lần vương vấn, nhớ thương, thì bang Mê Thuộc là nơi để tôi viết những trang nhật ký hành quân đầu tiên của 20 năm trong đời quân ngũ. Bay trên 10.000 bộ và với những cột khói cao ngất che lấp cả nửa thành phố, tôi vẫn nhìn rõ đâu là sân vận động câu lạc bộ sĩ quan, tòa đại biểu chính phủ cũ, đường Lê Lợi, Quang Trung, Võ Tánh, suối IA ngay, bộ chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh, vân vân. Tôi nhớ nơi tổ chức buổi lễ dân bạch tượng của người thượng lên tổng thống Ngô Đình Diệm trên đại lộ Thống Nhất năm 1957. Tại thành phố này, những năm đầu của thập niên 60, một ông đại biểu chính phủ, một vị đại tá tư lệnh sư đoàn đều là nghệ sĩ, một người đàn bà đẹp, một hoa khôi Hà Nội chết trong một tình yêu oan nghiệt, ngang trái nhưng tuyệt vời, và một người con gái thượng có khuôn mặt liêu trai, ma quái, học trường Tây Đà Lạt, cứ mỗi mùa hè trở về xứ đất đỏ bụi mù trời. 12 tháng 3 năm 75, đó là lần cuối cùng tôi thấy bang Mê Thuộc. Khi bay trở lại Pleiku, tôi được biết buổi sáng, nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, cấp chỉ huy cũ của tôi, và hai phóng viên điện ảnh truyền hình quân đội Phúc và Mỹ cũng đã xuống Phước An trong đợt đổ quân đầu tiên của Trung đoàn 45 bộ binh. Tôi chắc chắn trong buổi tối nay, các hệ thống truyền thanh và truyền hình Việt Nam sẽ có những tin tức phóng sự đặc biệt về mặt trận bang Mê Thuộc. Tướng Phú cũng rất phấn khởi. Ngay từ khi về tới Pleiku, ông ra lệnh thay đổi phương vị của một số cấp chỉ huy cho phù hợp với tình thế. Tướng Cẩm từ Sài Gòn lên, trở lại chức vụ cũ là phụ tá hành quân của tư lệnh quân đoàn. Tướng Lê Văn Thân xuống Nha Trang chỉ huy mặt trận Duyên Hải. Đại tá Phạm Duy Tất rời bộ chỉ huy về căn cứ Hàm Rồng, chịu trách nhiệm luôn hai mặt trận Pleiku và Kon Tum. Chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, sẽ xuống Phước An ngày mai để chỉ huy mặt trận bang Mê Thuộc. Trung đoàn 44 cũng được lệnh chuẩn bị tăng viện cho quân đoàn tái chiếm bang Mê Thuộc. Hai liên đoàn biệt động quân sẽ từ Bắc Kon Tum di chuyển về, thay thế cho các đơn vị sư đoàn 23 phòng thủ mặt trận Nam Pleiku. Ngày 13 tháng 3 năm 75, đổ quân tăng viện trung đoàn 44 và 45 xuống Phước An. Cuộc đổ quân vĩ đại sang ngày thứ hai để chạy đua với thời gian và tạo bất ngờ trên chiến trường, tất cả các phi đoàn trực thăng từ Đà Nẵng, Cần Thơ đều được sử dụng, tổng cộng hơn 100 trực thăng đủ loại. Bộ chỉ huy hành quân nhẹ của sư đoàn 23 bộ binh và trung đoàn 45 nhảy xuống Phước An ngay đợt đầu ngày 13 tháng 3 năm 75 theo lệnh của Sài Gòn. Tòa hành chánh lưu động 30 thuộc cũng được thả xuống cùng với quân đoàn tăng viện tái chiếm 30 thuộc. Người tình nguyện đi làm tỉnh trưởng 30 thuộc lưu động là đại tá tiếu trưởng phòng nhì quân đoàn 2. Đây là một sự kiện thật đặc biệt. Theo dư luận, cái giá để mua chức tỉnh trưởng qua đường dây bà Thiệu, bà Khiêm thường thường từ 10 đến 20 triệu. Nhưng lần này, ông tỉnh trưởng lưu động may mắn không bị quý bà gửi người đến thu hội. Ngày mới lên quân đoàn 2, tôi không thích đại tá Tiếu. Tôi có một hiềm khích nho nhỏ với ông. Trong một buổi tiệc vui chơi của vị tư lệnh quân đoàn tiền nhiệm, nhà báo Nguyễn Tú A chụp một vài tấm hình kỷ niệm, đại tá Tiếu ra lệnh cho quân cảnh tịch thu cuốn phim. Nguyễn Tú A liên lạc với báo chí quân đội chúng tôi để phản đối việc vi phạm quyền tự do báo chí và xài luật rừng này. Anh Nguyễn Đặc Thịnh sau đó đã can thiệp thẳng với tướng Toàn để lấy lại cuốn phim cho Nguyễn Tú A. Tuy nhiên, trên lĩnh vực quân sự và tinh thần chống cộng, đại tá Tiếu là người đáng ca ngợi. Sau khi Cộng sản Bắc Việt tấn chiếm 30 thuộc, ông đã có những đề nghị táo bạo và tình nguyện làm những công tác nguy hiểm nhất. Chính việc bổ nhiệm một tỉnh trưởng khác và thiết lập tòa hành chánh lưu động để chứng tỏ 30 thuộc chưa mất, để kết hợp quân dân trong việc hợp lực tái chiếm thị xã này là do sáng kiến của ông, và ông đã tình nguyện giữ chức vụ làm công việc đó. Tôi đã thấy được sự phi thường trong con người đã tá Tiếu. Khi hai ngày sau, ông đã ở mặt trận Phước An, bà vợ và hai con nhỏ vào quân đoàn tìm ông để tìm phương tiện trở về Nha Trang. Cuộc đổ quân tăng viện ngày 13 tháng 3 năm 75 diễn tiến rất tốt đẹp, nhưng đây cũng là một ngày đau buồn cho không quân. Một phản lực A-37 bị phòng không địch bắn hạ lúc 11 giờ sáng tại 30 thuộc. Buổi chiều thêm hai A-37 rớt, một tại mặt trận Nam Pleiku, một tại mặt trận Phụng Dực, 30 thuộc. Và một trực thăng võ trang bị nổ ngay khi bay yểm trợ cho đoàn trực thăng chở quân tăng viện. Đổi lại những phi công anh hùng trước đã khi hy sinh đã bắn cháy thêm 4 chiến xa và nhiều dàn phòng không của Cộng sản Bắc Việt tại phía Đông Bắc và Đông Nam bang Mây Thuộc. 13:15, tướng Phú ra bãi bốc khích lệ tinh thần quân sĩ. Trong dịp này, ông đã tiếp chớp nhoáng ký giả lão thành Nguyễn Tú, báo Chính Luận và hai phóng viên điện ảnh truyền hình quân đội chuẩn bị nhảy theo đoàn quân tăng viện. Pháo của địch cũng nã tới chào mừng lúc này, nhưng đạn nổ cách xa cả nửa cây số. Bay trở lại Pleiku, tướng Phú họp với tham mưu trưởng quân đoàn. Ông rất quan tâm về cường độ pháo kích của địch gia tăng mỗi ngày vào hai phi trường Cù Hành Pleiku và Phù Cát Bình Định. Tin tức mới nhất và được xác nhận, quân ta bắt được tù binh của sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt tại 30 thuộc làm cho tướng Phú lo ngại. Sư đoàn 316 là sư đoàn tổng trừ bị của Bắc Việt đã vào trận địa 30 thuộc ngày hôm qua. Và hãnh diện là nỗ lực phụ cho sư đoàn 320, như vậy việc tái chiếm 30 thuộc càng thêm khó khăn. 20 giờ, tướng Phú được điện thoại của đại tá Cầm, chánh văn phòng tổng thống Thiệu gọi cho biết, tư lệnh quân đoàn 2 ngày mai 14 tháng 3 chờ họp với tổng thống, việc tối quan trọng, địa điểm và giờ họp sẽ cho biết sau. Trong bữa ăn tối, có đại tá Hắc, Vinh và tôi. Một lúc vui vẻ, tướng Phú đã kể lại cuộc đời thăng trầm của mình từ 54 tới 75. Khi bị bắt làm tù binh trong trận Điện Biên Phủ, bị giáng chức từ đại tá xuống trung tâm. Xin lỗi, bị giáng chức từ đại tá xuống trung tá năm 1968. Những ngày chỉ huy sư đoàn 1 ngoài Huế trong mùa hè đỏ lửa năm 72, vân vân. Ngày 14 tháng 3 năm 75, Mê Hồn Trận. Tin tức đầu tiên trong ngày cho biết, Liên đoàn 4 biệt động quân phòng thủ tuyến xa nhất mặt trận Nam Pleiku đêm qua bị đánh thiệt hại khá nặng. Lý do lực lượng thiết giáp tăng phái rút đi quá sớm, nên khi đơn vị này di chuyển về vị trí mới, bị địch pháo và phục kích. Phi trường Cù Hành Pleiku cũng bị pháo địch ngay từ lúc mờ sáng. Thế là sự giận dữ của tư lệnh quân đoàn 2 được trút lên đầu hai đơn vị trưởng có trách nhiệm. Đại tá Đồng, tư lệnh lữ đoàn 2 Thiết Kỵ và thiếu tá Lương Văn Ngọ, chỉ huy trưởng lực lượng thám kích của quân đoàn. Thiếu tá Ngọ cũng là người có cuộc đời võ nghiệp phú quý giật lùi như nhà văn Phan Nhật Nam tự viết về mình. Ông tốt nghiệp khóa 6 trường võ bị Đà Lạt cùng với các tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh trấn giữ Công Tâm trong mùa hè đỏ lửa năm 72 trước đây. Tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3 bộ tổng tham mưu, nhà báo lớn Nguyễn Đặc Thịnh, vân vân, nhưng đến nay vẫn còn mang lon thiếu tá. Thời ông Thiệu còn là trung tá chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt năm 55 đến 57, thiếu tá Ngọ cũng là một trong những sĩ quan cán bộ giỏi của trường, nhưng vì ông là một người biết quá nhiều, hăng hái và bon chen trên mọi lĩnh vực nên trở thành nguy hiểm, chẳng ai tin dùng ông. Những sĩ quan cùng cấp bậc cùng thời với ông hồi đó bây giờ đã là tướng, là bộ trưởng, tỉnh trưởng như tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, đại tá Huỳnh Bửu Sơn, Quách Quỳnh Hạ. Tuy nhiên, thiếu tá Lương Văn Ngọ là người có tinh thần trách nhiệm và chấp nhận mọi hoàn cảnh khi xảy ra cho đời quân nhân. Bị tướng Phú gọi lên văn phòng khiển trách, ông nhận lỗi và ngay lập tức tự mình bày thả các toán thám kích xa để truy lùng những tổ đặc công của địch, cũng như cam kết tình trạng này sẽ không còn tái diễn nữa. 9 giờ sáng, đại tá Cầm, chánh văn phòng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ Sài Gòn gọi lên xác nhận địa điểm là và giờ họp của Tổng thống Thiệu với tư lệnh quân đoàn 2 hôm nay, 14 tháng 3 năm 75, lúc đầu là ở Đà Lạt, rồi Pleiku, Nha Trang và cuối cùng là Cam Ranh. 9 giờ 30, tướng Phú bay đi Cam Ranh bằng chiếc C-47, được sử dụng như bộ chỉ huy hành quân trên không của quân đoàn 2. Từ hôm mặt trận 30 thuộc bùng nổ, bay trên đầu bộ chỉ huy hành quân của sư đoàn 23 bộ binh, ông đã ra lệnh cho tướng trường các trung đoàn trưởng và tiểu đoàn trưởng, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng lưu động 30 thuộc trong đoàn quân tăng viện mới được thả xuống Phước An, đông nam 30 thuộc ngày hôm qua. Buổi họp tại tòa Bạch Dinh, Cam Ranh kéo dài từ 11 giờ 32 phút tới 13 giờ 29 phút. Thành phần tham dự gồm có Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Đặng Văn Quang, Phụ tá An ninh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 chiến trường Cao Nguyên. Họp xong, sau khi tiễn Tổng thống Thiệu và các tướng lãnh khác, tướng Phú bay trở về Nha Trang. Ông ăn vội vàng bữa cơm trưa với vợ con rồi trở lên Pleiku. Từ Nha Trang đi Pleiku, khi máy bay vừa lên cao, ông rời chiếc ghế dành riêng xuống ngồi sát bên tôi. Trên máy bay lúc này, ngoài phi hành đoàn đều ở trong phòng lái, chỉ có đại tá Hãn, giám đốc an ninh quân đội vùng 2, thiếu tá Hóa, sĩ quan tùy viên và ông cùng tôi. Ông nói nhỏ, đủ một mình tôi nghe. Từ phút này tôi ra lệnh cho anh đi đâu phải được phép của tôi. Tôi linh cảm có những biến chuyển, những quyết định tối quan trọng sắp sửa xảy ra nên nghiêm trang trả lời. Tôi xin tuân lệnh thiếu tướng. Tướng Phú chậm rãi nói tiếp. Trận chiến trong những ngày tới sẽ vô cùng khốc liệt. Tất cả những bí mật và những quyết định trong buổi họp vừa qua tôi sẽ nói cho anh hay, và anh là người duy nhất. Xin mở ngoặc. Ngoài năm tướng có mặt trong buổi họp, Thiệu, Khiêm, Viên, Quang và Phú, xin đóng ngoặc, biết những điều đó, vì ngay cả vợ tôi cũng không tiết lộ cho biết. Ngừng lại một lát, ông nói tiếp. Vì vậy, đến một lúc nào đó, khi tôi ra lệnh, anh phải ôm những tài liệu bí mật rời Pleiku ngay bằng trực thăng của tôi. Tôi nhìn thẳng vào tướng Phú, với sự kính trọng đặc biệt tôi chậm rãi nói. Tôi không có hèn như vậy. Tôi muốn được chia sẻ và ở gần thiếu tướng trong những giờ phút nguy hiểm nhất. Và tôi xin nói ngay rằng cuốn sách viết về thiếu tướng tôi chỉ có thể hoàn thành khi thu thập được mọi diễn biến của chiến trường và những giây phút chót của thiếu tướng. Đợi một lúc thật lâu, chờ khi đến phi cơ sắp sửa đáp xuống, tôi hỏi ông. Trong những quyết định của hội đồng tướng lãnh, thiếu tướng có bị trói chân trói tay giữ từng tấc đất không? Tướng Phú lắc đầu. Không. Tôi được trao phó quyền hành rất rộng rãi, kể cả quyền thờ lệnh tổng thống thăng cấp tướng ngoài mặt trận. Quyết định Cam Ranh, 14 tháng 3 năm 1975. Dấu hiệu một sự sụp đổ. 11 giờ 15 ngày 14 tháng 3 năm 75, ông Thiệu tới Cam Ranh bằng chiếc DC-6 Air Việt Nam dành riêng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thời ông Kỳ làm thủ tướng, chiếc DC-6 đặc biệt này được trang bị như một biệt thự bay. Hình bà Kỳ đẹp lộng lẫy được treo ở một nơi trang trọng nhất trên chiếc máy bay. Để có vẻ Mỹ, nhà báo Việt Cộng Phan Nghị đặt tên cho chiếc DC-6 này là Air Force One của Việt Nam. Khi ông Thiệu trở thành tổng thống, dù đứng chung liên danh và là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không bao giờ ông Kỳ sử dụng chiếc máy bay này nữa. Chiếc DC-6 gần 100 chỗ ngồi được chia làm 3 khu. Khu trên cùng có giường nệm, ghế lớn dành riêng cho tổng thống, vừa là nơi làm việc để nghỉ ngơi. Tiếp theo là những hàng ghế dành cho các tổng, bộ trưởng, tướng lãnh và những người đi theo phái đoàn của tổng thống. Phía dưới có những bàn và ghế để tổng thống tiếp xúc với báo chí hoặc dùng những bữa ăn nhẹ cùng với các nhân viên tháp tùng. Những nữ tiếp viên phi hành của chiếc Air Force One là những người đẹp nhất của Air Việt Nam được tuyển chọn. Phía ngoài và trên đầu máy bay, một bên là quốc kỳ, một bên là cờ hiệu của Tổng thống Phủ. Đó là biểu hiệu tượng trưng cho quốc gia và quyền uy của người sử dụng chiếc Air Force One. Nhưng dù sử dụng chiếc phi cơ này, ông Thiệu cũng chẳng tăng thêm một chút uy tín nào. Thật là khác biệt nếu so sánh với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trước kia, mỗi lần đi kinh lý trên chiếc Dakota cũ hai động cơ từ thời Thế chiến thứ hai, đi đến đâu ông Diệm cũng được nhân dân đón tiếp kính trọng. Cựu phó tổng thống già Trần Văn Hương cũng đã thẳng thắn cho ông Thiệu biết điều đó. Có lần cựu nói: "Tôi xin vô lễ được trình với tổng thống. Tổng thống chưa có đủ uy tín để lãnh đạo quốc dân. Ngày nào tôi còn đứng chung với tổng thống, tôi sẽ ráng giúp tổng thống có thêm được phần nào uy tín với đồng bào." Ông Thiệu không có uy tín với nhân dân, nhưng ông Thiệu có uy tín trước quân đội. Đó là chuyện dễ hiểu, vì trong chu kỳ tướng lãnh cầm quyền tại Việt Nam từ 63 tới 75, ông đã ở cương vị quốc trưởng và tổng thống gần 10 năm. Theo Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, tổng thống cũng là vị tổng tư lệnh tối cao quân đội. Do đó hầu hết những tướng lãnh sau này đều do ông tự tay gắn sao trên cổ áo và bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng. Đương nhiên, ông trở thành vị tướng có uy quyền nhất của 12 năm sau cùng, so với các tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm. Tận mắt tôi đã được thấy cái hào quang uy quyền của ông đứng trước quân đội. Năm 71, trong trận Hạ Lào, các đại đơn vị tinh nhuệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại rất nặng, như Sư đoàn 1 Nhĩ Dù, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, Sư đoàn 1 Bộ binh, các lực lượng đặc biệt động quân, thiết giáp, vân vân. Nhưng sau cuộc hành quân này, ông không muốn quân đội chấp nhận sự bại trận đó. Ông bay ra Đông Hà, mở cuộc họp báo giả chiến. Ngồi trên những thùng đạn pháo binh tại thửa ruộng nơi tập trung quân có một đơn vị nhảy dù và nhìn về phía sông Bến Hải, ông lên án thách thức các lãnh tụ cộng sản Bắc Việt. Ông đề cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ca ngợi tinh thần chiến đấu chống cộng, dũng cảm của các chiến sĩ, và ông đoan quyết: "Trong một trận thư hồng kế tiếp, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ chiến thắng, sẽ chứng minh đúng lời ông nói." Điều đó đã xảy ra trong cuộc tổng tấn công Bắc Việt năm 72. Và mới đây, khi ông Thiệu ra ngoài tiền tuyến ăn Tết với anh em binh sĩ, đi trong một khu rừng vùng Bình Định và giữa một rừng quân với mấy tướng lãnh khác, một tiếng nổ long trời, một cơn đĩa chấn nhỏ, một đám mây hình nấm dâng cao, và tiếp theo là những tiếng hoan hô vang dội. Hàng ngàn, nhiều ngàn chiến sĩ từ một vị trí đóng quân, từ những ngọn đồi cao cách xa hàng cây số đứng dậy cùng một lúc, giơ cao vũ khí đón chào ông. Họ hãnh diện vui mừng khi thấy ông, vì họ biết rằng ông cũng là một quân nhân đã từng chiến đấu ngoài mặt trận như họ. Nhưng hôm nay ông Thiệu đã không sử dụng cái uy quyền, cái hào quang đó. Ông đã không bay trực thăng như xuống An Lộc, lên Công Tung, ra Quảng Trị năm 72, khi những chiến trường này còn nguyên mùi thuốc súng. Ông đã không có một quyết định của người chỉ huy trong chuyến đi này. Lúc đầu là Đà Lạt, rồi Pleiku, Nha Trang và cuối cùng Cam Ranh. Có thể vấn đề bảo mật đã được sử dụng tối đa trong sự hốt hoảng tột cùng. Ông sử dụng chiếc Air Force One bay ra một căn cứ bỏ hoang của Mỹ, không kèn không trống, không lễ nghi quân cách. Ông đã không có uy tín trước quốc dân. Bây giờ ông chối bỏ cái uy quyền của mình trong quân đội. Phải chăng đây là một dấu hiệu của một sự sụp đổ? Vì chỉ được biết vào giờ phút chót, để bảo mật cho chuyến đi của ông Thiệu, nên đã không có một chuẩn bị nào để đón tiếp ông và phái đoàn, ngay cả một cái thang cao lên xuống dùng cho loại máy bay lớn như DC-6, DC-4 cũng không có. Chiếc biệt thự bay tiến vào chỗ đậu, một chiếc xe jeep được lái sát tới bên. Ông Thiệu, các tướng khiêm viên quan lần lượt tục bằng đích xuống khỏi chiếc DC-6 rồi bước lên mui xe. Đứng sát chỗ máy bay đậu, nhìn ông Thiệu xuống một cách vất vả và khôi hài. Tôi đã giơ máy ảnh lên nhưng cuối cùng không thu bức hình này. Tôi muốn giữ một kỷ niệm với vị chỉ huy trưởng võ bị Đà Lạt năm 55-57, người mà các sinh viên sĩ quan khóa 12-13 và tôi rất kính trọng vì tài chỉ huy và kiến thức sâu rộng. Trận chiến 11:32 ngày 14 tháng 3 năm 75, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Đặng Văn Quang, Phụ tá an ninh quân sự của Tổng thống, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh quân đoàn 2 và chiến trường Cao Nguyên bước vào phòng họp của tòa Bạch Đinh Cam Ranh. Căn nhà trắng lịch sử này được xây cất trên một ngọn đồi cao nhìn ra biển và có thể quan sát khắp Cam Ranh. Thời kỳ quân Mỹ còn chiến đấu tại Việt Nam, tòa Bạch Đinh Cam Ranh được làm trong một ngày với tốn phí 1 triệu Mỹ Kim để Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson tới làm việc và nghỉ một đêm. 1 triệu Mỹ Kim đó chỉ là một số tiền nhỏ trong nhiều chục tỷ Mỹ Kim mà nhân dân Mỹ đã đóng thuế và viện trợ cho Việt Nam. Tòa Bạch Đinh này kể từ ngày Mỹ giải kết rút quân hơn 2 năm nay, đây là lần đầu tiên được sử dụng. Vừa bước vào, kéo ghế ngồi xuống, tướng Thiệu đã hỏi ngay: "Tình hình à, nặng lắm phải không Thiếu tướng Phú?" Tướng Phú vừa sửa lại sắp bản đồ hành quân của chiến trường quân khu 2 trên một cái giá đứng vừa trả lời: "Ê, thưa Tổng thống, nặng, rất nặng." Và ngay sau khi tướng Phú bắt đầu trình bày được vài câu về tình hình các mặt trận trên chiến trường quân khu 2 thì tướng Thiệu đã chặn ngang: "Tôi muốn anh trình bày mặt trận 30 thuộc trước nhất, đặc biệt về 30 thuộc, gián tắc rõ ràng và phải thật chính xác tình hình đang xảy ra trên chiến trường." Tướng Phú: "Dạ kính thưa Tổng thống, kính thưa quý vị tướng lãnh. Ngày 10 tháng 3 năm 75, Cộng quân tấn chiếm 30 thuộc với hai sư đoàn F-10, 320 và những trung đoàn chiến xa pháo binh nặng 130-152 ly. Nhưng tin tức mới nhất, xác thực nhất, thêm sư đoàn 316 cũng đã vào trận địa." Tướng Thiệu ngạc nhiên: "Anh nói sao? Thằng 316 cũng đã vào trận địa đánh 30 thuộc?" Tướng Phú đáp không nghĩ ngợi: "Tôi xin đoàn quyết với Tổng thống, sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt vào trận địa ngày thứ Hai 11 tháng 3 năm 75 và làm nỗ lực phụ cho sư đoàn 320 dứt 30 thuộc. Nếu Tổng thống không tin, tôi sẽ cho bốc hai tù binh của sư đoàn 316 do trung đoàn 53 bộ binh bắt được tại mặt trận phi trường Phụng Dực về trình diễn." Tướng Thiệu quay sang tướng Viên: "Ê, thằng 316 và sư đoàn chống tự tổng là sư đoàn tổng trừ bị của Cộng sản Bắc Việt, tôi nghe nói tháng trước nó còn ở ngoài Bắc, phải không đại tướng Viên?" Tướng Viên: "Dạ đúng vậy, phòng nhì à, tổng tham mưu có trình cho tôi biết đầu tháng 2 năm 75 sư đoàn 316 còn ở ngoài Bắc." Tướng Phú giải thích: "Tôi đã được báo cáo đầy đủ về cuộc thẩm vấn tù binh, hai tên này cùng khai toàn bộ sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt mới được lệnh vô Nam giữa khoảng tháng 2 năm 75, vào trận địa ngày đầu tiên 11 tháng 3 năm 75 đánh và bị bắt ngay. Chắc Tổng thống và quý vị tướng lãnh còn nhớ những vụ đánh bom các đoàn xe Bắc Việt trên xa lộ đất trục tiếp dẫn Nam Bắc, và cũng là hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh cũ. Ngày cũng như đêm, trong tháng trước bị thiệt hại rất nặng, nhưng Cộng sản Bắc Việt vẫn chấp nhận. Tôi nghĩ rằng sư đoàn 316 và một số chiến cụ quan trọng đã được chuyên chở tới chiến trường Cao Nguyên dịp này." Bỗng tướng Thiệu cắt ngang hỏi tướng Phú: "Còn thằng F-10, tại sao bữa trước anh trình tôi nó di chuyển xuống Pleiku chỉ có một trung đoàn đánh Quảng Đức?" Tướng Phú nói: "Trước năm ngày Cộng quân tấn công 30 thuộc, phòng 2 quân đoàn đã bắt được điện đài biết rằng sư đoàn F-10 đã rời Bắc Công Tâm, tưởng rằng sư đoàn này sẽ tăng cường cho sư đoàn 968 Cộng sản Bắc Việt tại mặt trận Nam Pleiku, nhưng chúng đã kéo toàn bộ xuống thẳng phía đông của 30 thuộc."
"Thằng F-10 là của mặt trận B3. "Dạ thưa Tổng thống đúng, anh nói toàn bộ là gồm cả 3 trung đoàn. "Dạ đó là các trung đoàn 25, 26 và trung đoàn 47. "Dạ trình Tổng thống đúng vậy." Tướng Thiệu cắn nát điếu xì gà đang ngậm trên miệng: "Bon, thế anh định đối phó với tình hình này ra sao?" Tướng Phú bình tĩnh trả lời: Thưa Tổng thống, quân đoàn 2 đổ quân tăng diện để tái chiếm Ban Mê Thuột. Nhưng với tình hình hiện nay vô cùng khó khăn, lực lượng chính quy Cộng sản Bắc Việt đông hơn gấp bội và có quá nhiều chiến xa đại pháo. Tôi luôn luôn tuyệt đối tuân theo lệnh của Tổng thống trong việc tái chiếm Ban Mê Thuột, nhưng tôi không muốn bị xa lầy hơn nữa. Là tư lệnh quân đoàn bị Cộng sản đánh chiếm mất một tỉnh, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả, trách nhiệm và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, gia đình, vợ con để quyết tử thủ chiến đấu tại Pleiku, dù chết tại đó. Anh tin rằng sau Ban Mê Thuột Cộng sản sẽ đánh chiếm Pleiku? Tôi tin chắc như vậy. Chọn cao nguyên là chiến trường chính trong năm nay. Mưu đồ của Cộng sản Bắc Việt là bằng mọi giá phải đánh tan các đơn vị quân đoàn 2, chế ngự toàn vùng cao nguyên để gây tiếng vang quốc tế và đặt thủ đô cho mặt trận giải phóng. Và Tướng Thiệu hừ lên một tiếng rồi nhếch miệng cười. Ông hơi khó chịu về cách trình bày dông dài của tướng Phú. Chẳng lẽ trên cương vị lãnh đạo, một người có quá nhiều kinh nghiệm với Cộng sản như ông không biết những điều tướng Phú vừa nói hay sao? Tướng Thiệu cắt ngang lời tướng Phú một lần nữa rồi hỏi: "Ý trường hợp Cộng sản tấn công Pleiku với 2-3 sư đoàn như đánh Ban Mê Thuột, liệu anh có chịu nổi không?" Tướng Phú đáp không nghĩ ngợi: "Tôi đã chuẩn bị một trận đánh quyết định ở Pleiku, và nếu cần tôi sẽ bỏ luôn Kon Tum. Cũng vì thế tôi đã ra lệnh cho hai liên đoàn biệt động quân phòng thủ phía xa trên Bắc Kon Tum, rút về án ở Chu Phao để không cho địch cắt quốc lộ 14, khoảng đường Kon Tum Pleiku. Với toàn thể lực lượng biệt động quân, quân khu 2, những thành phần còn lại có quân đoàn và các lực lượng chiến xa pháo binh không quá chênh lệch giữa hai bên, tôi tin rằng sẽ giữ được Pleiku. Chiến trường Pleiku do ta lựa chọn sẽ có ưu thế như của địch quân hiện nay tại chiến trường Ban Mê Thuột. Thêm vào đó, vì địa thế Pleiku trống trải, không quân sẽ yểm trợ rất hữu hiệu để tiêu diệt chiến xa và pháo binh Bắc Việt." Tướng Thiệu hoàn toàn bất ngờ về cách trình bày và những câu tướng Phú trả lời các câu hỏi của ông ngày hôm nay. Tướng Phú đã không còn là một quân nhân luôn luôn tuân theo lệnh thượng cấp và sợ ông như trước kia nữa. Ông ngước nhìn lên và ông đã bắt gặp một cái liếc rất nhanh của tướng Phú về phía tướng Khiêm, rồi khựng lại. Và ông hiểu tại sao. Trong cái bén nhạy và tinh tường của một cấp chỉ huy nhận định về thuộc cấp của mình, Tổng thống Thiệu biết rằng tướng Phú đã có một sự thay lòng đổi dạ. Viên tư lệnh quân đoàn 2 này đã trở thành em út, cậu ruột, đứng hẳn về phe của tướng Trần Thiện Khiêm. Tướng Thiệu nhìn thẳng vào tướng Khiêm, rồi lần lượt đến các tướng viên quan và chậm rãi hỏi: "Sau khi tướng Phú trình bày về mặt trận Ban Mê Thuột và chiến trường cao nguyên, quý vị trong hội đồng tướng lãnh có điều gì cần phải hỏi anh Phú?" Tướng Khiêm hơi biến sắc mặt, giọng run run: "Ấy, trình tổng thống, hình như thiếu tướng Phú muốn trình bày thêm." Tướng Thiệu gật đầu, tướng Phú trình bày tiếp: "Kính thưa tổng thống, kính thưa thủ tướng và quý vị tướng lãnh, có một vấn đề hết sức quan trọng tôi xin được trình bày trước tổng thống và quý vị tướng lãnh. Lực lượng Cộng sản Bắc Việt hiện ở cao nguyên có 4 sư đoàn và 1 sư đoàn 3 sao vàng ở mặt trận Bình Định, được tăng cường thêm nhiều trung đoàn pháo chiến xa phòng không. Ngoài ra, theo nguồn tin tình báo thì năm nay Bắc Việt tung thêm 2 sư đoàn mới vào chiến trường cao nguyên, sư đoàn 316 và 312 Cộng sản Bắc Việt, chứ không phải chỉ có 1 sư đoàn 316 mà thôi. Đồng thời, sau Hiệp định Ba Lê 27 tháng 1 năm 73, Bắc Việt đã biến đường mòn Hồ Chí Minh thành xa lộ đất. Với hậu phương lớn ngoài Bắc, những mật khu có sẵn tại Lào và Campuchia, cộng quân có khả năng bổ sung quân số và tiếp dẫn mau lẹ hơn ta rất nhiều. Tôi e ngại rằng nếu phải chiến đấu lâu dài, tôi sẽ không còn đủ quân số đạn dược nhiên liệu để chiến đấu." Tướng Thiệu tự nhiên xoay hẳn người, nhìn về phía tướng viên. Chìa khóa của vấn đề ngày hôm nay đã do tướng Phú tự nói ra. Ông không biết điều mà tướng Phú sắp yêu cầu tướng viên là do tướng Phú tự chuẩn bị từ trước, hay chính là tướng Khiêm đã cố vấn cho ông Phú. Mặt tướng Thiệu lạnh lùng, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Có lẽ ông đã biết trước câu hỏi của tướng Phú và dự đoán được câu trả lời của tướng viên. Tướng Phú thấy thái độ hơi lạ của Thiệu, ngừng lại giây phút rồi tiếp tục: "Tôi xin khẩn trình đại tướng, tổng tham mưu trưởng chấp thuận tăng cường cho quân khu 2 thêm 2 liên đoàn biệt động quân hoặc các lực lượng tổng trừ bị khác của quân đội, và cho lập cầu không dẫn Sài Gòn Pleiku tiếp tế cho chiến trường cao nguyên mỗi ngày." Tướng viên nhìn tướng Thiệu và nói: "Vấn đề này tôi có thể xin phép tổng thống để trả lời thiếu tướng Phú ngay. Lập đầu cầu không dẫn Sài Gòn Pleiku để yểm trợ tiếp tế cho chiến trường cao nguyên không có trở ngại, nhưng lực lượng tăng cường cho quân khu 2 thì không còn quân nữa, vì tất cả lực lượng tổng trừ bị của quân đội đã được sử dụng." Phần thứ 3 của cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.